Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, người chớ nói chứng dối là đề tài của bài học Kinh Thánh hôm nay qua câu Kinh Thánh Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 16, khích lệ chúng ta giữ gìn một đời sống chân thật và cần tránh xa sự dối trá, hầu sống làm sáng danh Chúa.
Người chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
Câu hỏi suy gẫm: chúng ta hiểu điều răn này như thế nào? Người ta thường nói chứng dối dưới những hình thức nào? Kẻ nói chứng dối với người lân cận sẽ gây ra những hậu quả nào? Chúng ta được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay? Kính thưa quý vị, nói chứng dối là làm chứng không đúng sự thật với những sự việc mình đã chứng kiến. Việc làm chứng có thể được thực hiện ở các phiên tòa cũng như trong đời sống thường ngày. Người lân cận là người thân trong gia đình, láng giềng, bạn cùng làm việc hay người trong cộng đồng, vân vân. Tuy nhiên, theo lời dạy của Chúa Giêsu trong câu chuyện người Samari nhân lành, Luca chương 10 câu 25 đến câu 37, người lân cận là người cần được giúp đỡ, dù đó là người xa lạ hay kẻ thù. Vậy, điều răn này dạy con dân Chúa phải luôn nói sự thật với tất cả mọi người. Từ buổi ban đầu, Satan đã nói dối, xúi dục tố phụ loài người phạm tội. Từ đó, sự dối trá hiện diện trong bản chất của con người. Mọi người đều có khuynh hướng nói chứng dối để biện minh cho tội lỗi, giữ thể diện, bảo vệ quyền lợi, khoe khoang, lừa đảo, gian lận hoặc cố tình hãm hại người khác. Ngay cả nói một nửa sự thật, đảo lộn trình tự của sự kiện, thêm vào hoặc bớt đi một số sự kiện, hoặc thậm chí chỉ yên lặng không nói sự thật để che giấu tội lỗi cũng là làm chứng dối. Trong phiên tòa, nói chứng dối có thể làm nghiêng lệch sự phán xét của thẩm phán, dẫn đến những oan sai cho người vô tội, trong khi kẻ có tội nhớn nhơ ngoài vòng luật pháp. Trong cuộc sống, nói chứng dối có thể làm đổ vỡ các mối quan hệ, thêm lòng thù hận và đố kỵ trong cộng đồng, gây tổn thất về tinh thần và vật chất cho người khác. Đức Chúa Trời thách thức tuyển dân sống khác biệt với người thế gian. Nói thật, làm chứng về chân lý phải là một đặc điểm để người khác nhận biết chúng ta là con dân Chúa. Nền tảng luật pháp của Chúa được xây dựng trên sự thật. Qua những lời chứng chân thật mà có sự phân xử đúng đắn trong cộng đồng, tội nói chứng dối rất nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt, và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất. Châm ngôn chương 19 câu 9. Vợ chồng ông Anania và bà Sapphira đã phải chết khi nói chứng dối. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 1 đến câu 11. Chúa Giêsu khẳng định ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Những kẻ nói dối thuộc về ma quỷ. Giăng chương 8 câu 44. Cơ đốc nhân làm chứng sự thật để phản ánh năng quyền chiến thắng sự dối trá của ma quỷ. Còn dân Chúa làm chứng về chân lý để giải cứu linh hồn người ta. Châm ngôn chương 14 câu 25 phần A. Chúng ta cần ăn năn tội nói chứng dối để được Chúa tha thứ. Giăng nhất chương 1 câu 9. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con tội nói chứng dối. Xin cho con luôn nói lời chân thật, can đảm chịu trách nhiệm trước những sai phạm của mình và cẩn trọng khi nói lời chứng cho người lân cận. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta thấy mình có thường vi phạm điều răn này không? Quý vị làm gì để luôn sống chân thật, những người nói dối xấu xa thuộc về ma quỷ Sa Đà lạc sai, ăn năn tội với Chúa ngay, xin Ngài tha thứ, lòng đầy bình an.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.